vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Quý vị theo dõi tin tức thì chắc cũng biết chuyện Tổng thống của Venezuela Nicolas Maduro vừa rồi, hai vợ chồng đã bị Hoa Kỳ lính Mỹ bắt giải về bên Mỹ để mà xét xử những cái tội có liên quan đến ma túy vân vân. Thì ở trên mạng đó tôi thấy có đăng một cái bức ảnh chắc trong một cái chuyến công du nào đó thì vợ chồng của Tổng bí thư Tô Lâm đã đến thăm Venezuela và hai người ngồi trên khán đài kế bên ông Maduro. Thế thì thiên hạ bắt đầu bình luận về cái chuyện đó, thì bây giờ không hiểu là hiểu về cái bức ảnh đó như thế nào đây. Mới đây đó thì Trung Quốc và Nga đã lên tiếng lên án cái chuyện mà Mỹ làm như vậy, nhưng mà Việt Nam đó nhẹ nhàng hơn, tức là tỏ ý quan ngại về những cái chuyện như vậy chứ không có lên án. Thì có lẽ là ở Việt Nam họ cũng ở trong cái vị trí cũng hơi khó xử trong trường hợp này hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, bởi vì là cái hành động của Việt Nam khi mà anh rất là tinh ý nhận ra là cái phản ứng nó nhẹ nhàng hơn là Nga và Trung Quốc, là bởi vì rõ ràng là Việt Nam thì có những cái quyền lợi sát sườn gắn với cả Hoa Kỳ, cũng như là đã có những cái mối thân cận với Venezuela từ xưa đến nay. Thì chúng ta cũng biết rằng là Venezuela là nước theo xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa của họ thì nó cũng hơi khác với cả xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Thì Nga đã chứng kiến khi mà mấy năm trước thì có đi Venezuela để làm một cái phóng sự về Venezuela đó, thì thấy rằng là cái nhân sinh quan cũng như là những cái triết lý về xã hội chủ nghĩa của họ thì nó khác hẳn với cả ở Việt Nam ạ. Cũng cần phải nói rằng là cái quan hệ giữa hai đảng thì nó đã rất là sâu chặt từ thời mà ông Hugo Chavez còn làm tổng thống của Venezuela, thì ông cũng đã sang thăm Việt Nam và cái quan hệ của hai bên thì là đã diễn ra hàng mấy chục năm rồi. Năm nay thì là kỷ niệm 35 năm ngày còn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Thì cũng thấy rằng là Việt Nam họ có cái quan hệ rất là tốt với cả Venezuela, và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam cũng đã đầu tư rất là nhiều vào những cái mỏ dầu ở Venezuela. Bởi vậy cho nên là về cái quan hệ Việt Nam Venezuela, Việt Nam Hoa Kỳ đó, thì chúng ta thấy là đặt Việt Nam vào cái thế là không thể nào mà lên án Hoa Kỳ, cũng như là không thể nào bênh Venezuela một cách lộ liễu như là Nga và Trung Quốc được. Thế nhưng mà tất nhiên là Việt Nam cũng phải bày tỏ quan ngại, bởi vì là cái hành động mà bắt ông Maduro và vợ của ông ấy thì nó dường như là đã đi ngược lại những cái luật lệ của quốc tế ạ. Việt Nam không thể không lên tiếng, thì việc xảy ra nó là như vậy ạ.
Tôi cũng đồng ý là Việt Nam và Venezuela thì phải nói là cũng có nhiều cái điểm tương đồng. Thì chính vì cái chỗ đó cho nên là người ta mới bình luận thêm. Venezuela thì cũng là kiểu như là độc tài, quyền lực ngày càng khép kín khi mà người dân họ bị đẩy vào cái thế mà phải chấp nhận. Thì như Việt Nam mình có câu, run mà xéo quá thì cũng quằn. Mình cũng không thể nào so sánh như thế trong trường hợp của Việt Nam, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, đúng là người dân ở Venezuela thì rất là nhiều người họ không ủng hộ ông Nicolas Maduro. Họ cho rằng là những cái chính sách cai trị của ông ấy đã dẫn Venezuela từ một quốc gia mà phải nói là giàu nhất nhì Mỹ Latin mà bây giờ thành một nước vô cùng nghèo khó. Thì khi mà sang Venezuela thì ông Nga đã chứng kiến những cái cuộc biểu tình rất là lớn phản đối ông Nicolas Maduro cũng như là chính phủ của ông ấy. Thế nhưng mà Việt Nam thì nó không hẳn là như vậy ạ. Bởi vì rõ ràng là ban lãnh đạo Việt Nam thì các quý vị cũng thấy là trong những năm gần đây họ đã đặt cái mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu, bởi vì họ biết rằng là để mang lại cái tính chính danh cho Đảng Cộng sản Việt Nam thì chỉ có một cách là đưa nước Việt Nam trở thành một nước phát triển hơn thôi. Bởi vậy cho nên là cái sự phát triển kinh tế giữa hai nước nó khác hẳn nhau. Cái sự cai trị của hai đảng tuy rằng là có cái quan hệ thân cận nhưng mà nó cũng khác nhau. Và bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái bài học cho Việt Nam đấy, cho ban lãnh đạo Việt Nam, khi mà họ nhìn thấy cái việc mà ông Nicolas Maduro và vợ ông bị bắt đó, thì họ sẽ lại càng quyết tâm hơn làm thế nào để cái chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam nó được tăng lên chứ nó không giảm đi.
Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Đúng là như Hồng Nga nói, Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang có cái cơ hội để mà củng cố cái tính chính danh thông qua cái đại hội đảng 14 sắp diễn ra, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi. Trước thềm đại hội đảng như vậy thì Hồng Nga có nghe được những cái tin gì? Tôi đoán rằng là vào cái thời điểm này thì chắc là mọi thứ đều đã quyết định, đều đã được dàn xếp và thỏa thuận sắp xếp xong xuôi hết rồi. Nhưng mà Hồng Nga có nghe được cái gì khác không? Lấy thí dụ như có quan sát viên họ nói rằng là có vẻ như là cánh quân đội họ đang muốn khẳng định cái vị trí của họ, quân đội phải chăng là đã lấn sân? Thì Hồng Nga nghĩ sao?
Dạ vâng, cái đó thì Nga cũng đồng ý, nhưng mà chỉ đồng ý một nửa thôi ạ. Bởi vì là rõ ràng là cái mốc đại hội đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 19 tới 25, là cái mốc mà đã được khẳng định. Và bởi vậy cho nên là dù là có đấu tranh ở phe phái như thế nào thì các bên cũng sẽ phải tham gia đại hội đảng lần thứ 14, thì cái đó là cái mà Hồng Nga đồng ý. Thế nhưng mà để mà nói rằng là tất cả mọi thứ đã được an bài và đã được thỏa thuận thì chưa chắc là như vậy ạ. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái kỳ hội nghị trung ương 15, tức là hội nghị trung ương cuối cùng trước khi đại hội đảng mà kết thúc ngày 23 tháng 12 vừa rồi đó, thì ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cũng như là các phe cánh ở trong ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thì họ cũng đã thống nhất một cái phương án nhân sự để đưa vào đệ trình đại hội đảng lần thứ 14. Và đại hội đảng thì gần như là chỉ có một cái nhiệm vụ là thông qua. Thế nhưng mà theo như là những cái thông tin mà Nga được biết đó, thì là cho tới giờ phút này thì vẫn chưa có một cái sự an bài 100% giữa các bên, và vẫn có những cái nhen nhóm, những cái sự gọi là đấu tranh thương lượng ở đằng sau hội trường, đằng sau hội trường ạ. Thì trong cái bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 15 mà ông Tô Lâm ông phát biểu, thì ông ấy có một cái câu mà nói chúng ta đều chú ý là thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử ban chấp hành trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để đại hội 14 xem xét quyết định. Thì khi mà ông ấy đã phát biểu như vậy, tức là ông đã đặt mình trong cái vị trí là đã được tín nhiệm giới thiệu tái đề cử thì đúng hơn ạ, bởi vì là ông Tô Lâm thì chúng ta biết là đã lãnh đạo Đảng Cộng sản từ sau khi ông Nguyễn Phú Trọng mất được 2 năm nay rồi. Thế thì cái chỉ dấu cho thấy rằng là ông Tô Lâm là một trong những cái ứng cử viên sáng giá cho vị trí tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng cũng có những người khác mà được tín nhiệm giới thiệu đề cử, bởi vì ông ấy nói rằng là thay mặt các đồng chí, chứ không phải là chỉ nói là về bản thân ông. Bởi vậy chúng ta cũng thấy rằng là các đồng chí là những ai. Có thể đó sẽ là ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện giờ. Và ông đã được tái đề cử vào Ban chấp hành Trung ương, thì rõ ràng là đang có một cái cửa cho ông Phan Văn Giang để có thể hướng tới những cái vị trí cao cấp ở trong ban lãnh đạo, thí dụ như tứ trụ chẳng hạn, chúng ta không nói vị trí tổng bí thư mà một trong những 4 vị trí quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi thì còn có những cái đồng chí nào khác nữa, bởi vì chúng ta thấy là ban lãnh đạo hiện giờ thì phần lớn là các nhân vật đã quá tuổi và phải được tín nhiệm giới thiệu tái đề cử thì mới có thể, các trường hợp đặc biệt đó thì mới được vào ban chấp hành trung ương. Đấy thì chúng ta cũng phải chờ xem mới rõ. Thế nhưng mà đúng là đang có những cái động thái cho thấy rằng là có thể là bên quân đội họ đang có những cái chuyển dịch để nhằm hướng tới một cái quyền lực cao hơn chăng? Thí dụ như là Nga vừa chú ý tới một cái việc là ở bên quân đội đó, thì họ đang có cái việc là chuyển cho cái quyền lực cho một cái gọi là lực lượng kiểm phiếu cho đại hội 14 ạ. Thì cái lực lượng kiểm phiếu này như thế nào thì quý vị cũng hiểu là khi mà kiểm phiếu của ban chấp hành trung ương bầu cử những vị trí cao nhất á, thì phải có một cái đơn vị đứng ra để chịu trách nhiệm là đếm các phiếu, phiếu nào hợp lệ, phiếu nào không hợp lệ, rồi tổng hợp lại là người nào được phiếu nào được phiếu kia. Thì quân đội hiện giờ họ đã hình thành cái lực lượng phục vụ kiểm phiếu, và do tổng tổng cục chính trị của quân đội, của Bộ Quốc phòng đó để thực hiện cái việc này. Thế chúng ta thấy là đây là một cái việc cực kỳ quan trọng trong cái sắp xếp nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và khi mà quân đội họ nhận cái trách nhiệm này thì cũng có nghĩa rằng là quân đội họ đã có một cái quyền lực nào đó trong cái việc, trong cái quá trình bầu bán, quá trình đưa ra cái ban lãnh đạo cao nhất. Thế thì cũng có những cái thông tin ở hậu trường đưa ra rằng là ông Phan Văn Giang có thể là sẽ lãnh cái chức vụ A2, tức là chủ tịch nước. thì cũng lại có một cái nguồn tin khác thì cho rằng là ông vẫn tiếp tục làm bộ trưởng quốc phòng. Thì thông tin nhiễu loạn trước thềm đại hội, và cái này thì là cái điều bình thường hay xảy ra thôi, bởi vì bao giờ là cái việc nhân sự cũng là cái mà chúng ta quan tâm nhất. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là khi mà theo dõi cái đại hội đảng này thì chúng ta cũng nên quan tâm tới những cái chính sách của các nhân vật đưa ra nữa, chứ đừng quan tâm quá nhiều đến ai là A1, ai là A2, A3, A4, mà hãy xem là những cái chính sách họ đưa ra họ làm được cái gì từ trước đến nay. Thì nói về ông Tô Lâm chẳng hạn, những cái chính sách của ông đưa ra như thế nào thì quý vị cũng thấy là vừa rồi thì với cái bàn tay sắt của công an thì họ đang siết chặt nhiều những cái chính sách, thí dụ như là về cung cấp những cái thông tin về thân nhân của các công dân Việt Nam chẳng hạn. Họ đòi hỏi ngay cả khi bây giờ quý vị đi đăng ký bất cứ cái gì thì người ta cũng phải viện đến cái gọi là VNID, tức là phải có một cái căn cước công dân hai bậc, và muốn làm cái gì thì cũng phải cung cấp những cái thông tin chính xác về bản thân mình cho cái hệ thống. Đó thì Hồng Nga nghĩ đó là một trong những cái biểu hiện của cái sự lãnh đạo của bên công an.
Tôi thì tôi thấy rằng là có một cái điều chúng ta không thể phủ nhận là công an họ đã bành trướng rất là nhiều ở trong suốt gần 10 năm qua, từ cái cách mà quản lý xã hội cho đến việc tiến cử các cái nhân vật mà có gọi là cùng quê, cùng làng mà chúng ta cũng đã từng nói nhiều ở trong câu chuyện Việt Nam. Thì tôi nghĩ cái điều mà mọi người chắc có lẽ là sẽ không muốn đó là một cái kiểu như là công an trị. Và trong trường hợp này thì có quan sát viên họ nói rằng là quân đội có lẽ sẽ là cái người đứng ra để mà cân bằng lại cái chuyện đó, để mà làm sao duy trì được một cái quyền lực có kỷ luật, có danh dự mà chỉ có quân đội là còn giữ được thôi trong cái thời gian này. Tướng Phan Văn Giang và cũng nhiều vị tướng lãnh khác trong quân đội thì lâu nay chúng ta cũng biết là phía bên quân đội thì thường thường họ rất là kín tiếng, nhưng mà bây giờ đó thì có vẻ như là mọi người muốn nói đến cái điều họ gọi là phải chăng ông Phan Văn Giang là cái người đại diện cho cái trật tự mới. Nói như vậy thì tôi nghĩ cũng hơi gọi là quá xa, nhưng mà nó cũng có cái lý để mà nói như vậy chứ hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái việc mà tin yêu của về quân sự đó, quân đội đó, thì Nga thấy là ở Việt Nam có truyền thống rồi, thì chả vậy mà người ta gọi là quân đội nhân dân rồi, bộ đội rồi vân vân, đúng không ạ? Nhất là sau những cái dịp mà trọng đại của đất nước, thí dụ như vừa rồi họ tổ chức những cái dịp rất là gọi là đồ sộ, từ ngày 30 tháng 4 cho tới ngày mùng 2 tháng 9, thì qua những cái gọi là A80 vừa rồi đó, thì chỉ thấy rằng là cái việc mà quân đội họ làm rất là tốt, diễu binh diễu hành, rồi cái tình cảm giữa người dân ở trong nước với cả những cái người lính thì được nâng lên rõ rệt. Thì ông Nga nghĩ rằng là quân đội họ cũng đã làm những cái việc mà để khuếch trương thanh thế của họ rất là tốt. Thế nhưng mà bây giờ quay lại cái mà chúng ta gọi là liệu có một cái trật tự mới hay không, liệu quân đội có thể lãnh quyền để lãnh đạo đất nước này hay không, thì cái đó thì Nga chưa chắc. Thế nhưng có một cái điều mà Nga cảm thấy rất là chắc chắn, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam họ là lãnh đạo cả quân đội và công an. Tất cả những cái nhân vật mà ở trong quân đội hay công an hiện giờ thì đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên cao cấp thì họ phải quan tâm tới cái tính chính danh của đảng và cái sự lãnh đạo của đảng. Và dù là bên nào lãnh đạo thì họ cũng không thể để cho cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được mất đi, phải không ạ? Bởi vậy cho nên là quý vị cũng thấy rằng là bây giờ chúng ta cũng nói đến cái là quân đội hay là công an lãnh đạo đất nước thì cũng là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, và cái đó, điều đó là điều chắc chắn, và họ sẽ không để cho các cái thế lực ở bên ngoài có thể cạnh tranh để có thể giành cái quyền lãnh đạo được. Thế thì chúng ta nhìn sang các nước, thì khi mà ở những nước ví dụ như là ở Myanmar chẳng hạn, thì quân đội lãnh đạo và tạm gọi là junta, hay là tiếng Anh là junta đó, thì chúng ta nhìn cái sự lãnh đạo của quân đội với một cái con mắt rất là chỉ trích và e dè, đúng không ạ? Thế thì khi mà sang Việt Nam thì liệu là quân đội trị hay là công an trị sẽ tốt hơn, thì cái đó là một cái câu hỏi rất là khó. Vậy cho nên là cũng còn quá sớm để nói rằng là liệu ông Phan Văn Giang có lập ra một cái trật tự mới hay không, hay là ông Tô Lâm giữ cái trật tự của mình.
Sang một chuyện hơi bên lề một tí, nhưng mà gần đây đó thì chúng ta cũng thấy hình ảnh của anh ba Nguyễn Tấn Dũng, là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, xuất hiện khá nhiều bên cạnh những nhân vật quan trọng hiện nay, đặc biệt là ông Tô Lâm. Cái mà tôi tò mò ở đây là không hiểu cái tên Nguyễn Tấn Dũng có đóng một cái vai trò gì không, có một cái ý nghĩa gì không trong cái đại hội 14 sắp tới?
Dạ vâng, đúng là cái sự xuất hiện của ông Nguyễn Tấn Dũng trở lại đó thì nó xuất hiện là với tần tần suất nhiều hơn so với cả những năm trước. Thì chúng ta thấy là có thể đó là bởi vì cái mối quan hệ giữa ông Tô Lâm và ông Nguyễn Tấn Dũng chăng? Thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng xuất thân là từ ngành công an. Thế bởi vậy cho nên là cái quan hệ của ông ấy thì rõ ràng là với ngành công an thì là nó chặt chẽ hơn là với quân đội. Thì vừa rồi thì cũng có một cái thông tin mà Nga cũng để ý rằng là cơ quan điều cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hai gói thầu thiết bị y tế liên quan tới công ty AIC, là cái công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà chúng ta cũng biết là bị đồn đoán là có cái quan hệ với cả ông thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính đó. Thì hiện giờ thì cái vụ án gói thầu thiết bị y tế ở Cà Mau này thì nó vừa mới nổi lên tuần trước thôi. Thì Hoa thấy rằng là nó cũng không có cái tính quyết định gì đối với cả bà Nhàn cả, bởi vì hiện giờ bà vẫn trong danh sách truy nã, bà ấy vẫn chưa bị bắt và có thế nào thì bà cũng sẽ bị xử những cái án kịch trần rồi. Thế nhưng mà việc báo chí Việt Nam đưa ra cái vụ án này khơi lại cái vụ AIC và cái quan hệ của bà Nhàn với cả bà ông Phạm Minh Chính thì cho thấy rằng là có thể là họ đang muốn làm thế nào để mất cái uy tín của ông Phạm Minh Chính trước thềm Đại hội 14. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng quay trở lại này, rồi ông Phạm Minh Chính có thể lại đang bị uy tín giảm sút, nó hướng tới một lãnh đạo về kinh tế khác hơn chăng? Ông Nguyễn Tấn Dũng thì trong cái thời gian mà ông làm thủ tướng đó, thì ông ấy cũng đã đưa ra nhiều những cái chính sách mà có yếu tố nước ngoài nổi nổi bật và kêu gọi được nhiều cái sự đầu tư cũng như là sự tham gia của đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đó thì những cái chỉ dấu này nó mới chỉ le lói lên thôi, thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là có thể nó sẽ cho thấy một cái phương hướng phát triển kinh tế nào đó mà nó nổi trội hơn về cái khía cạnh nước ngoài chăng? Cái đấy thì chúng ta cũng sẽ chờ xem là ông Phạm Minh Chính có còn tại vị được lâu nữa không, hoặc là ông có một cái vai trò gì nữa trong chính phủ Việt Nam nữa không. Thế nhưng mà đúng là có thể là nó sẽ hướng ra một cái hướng phát triển nào đó khả dĩ hơn cho kinh tế Việt Nam mà chúng ta thấy là trong những tháng trước Tết này thì đang có phần sa sút ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.